kẻ mang gương mặt đời đường. Có một ngày, hình như đang đi rất thong thả, tôi chợt thấy một gương mặt chậm chậm lướt qua. Mà hình như không phải lúc đang đi. Có lẽ lúc nâng chén rượu ngang mày. Hình như cũng không phải thế, mà là lúc chợt nghe một giọng cười. Nhưng có lẽ là tất cả những khoảnh khắc như thế, vẫn gương mặt ấy, gương mặt đời đường. Tôi đã thốt lên như vậy. Người mang gương mặt ấy là nhà văn Hòa Vang. Có không ít người sẽ tranh luận với tôi về cái tên gọi ấy. Gọi thế thì sang cho ông ta quá. Nhưng ông ta là một kẻ rất biết thế nào là cái sang. Và có không ít cái sang. Gọi thế thì ngang tàn quá. Ông ta vốn là một kẻ ngang tàn. Gọi thế thì phong trần quá. Ông ta là một kẻ phong trần. Gọi thế thì sầu vạn nổi. Ông ta là kẻ sầu nhiều nổi. Một mái tóc màu bàng bạc, những chòm râu bàng bạc. Bàng bạc chứ không phải bạc. Râu tóc ấy ánh lên màu sáng của chì, vừa bay và vừa nặng. Tôi không rõ ông đã bao nhiêu tuổi, có lẽ gần 60 thì phải. Nhưng khi ông mang gương mặt ấy, thì 40, 60 hay 70 cũng chỉ là một. Tôi biết ông đã lâu lắm rồi. Lâu như đọc một cuốn sách tàu, thời niên thiếu, thấy một gương mặt như thế. Tôi biết ông nhưng ít gần ông. Ông thế nào một cách rành mạch, nhiều khi tôi không dám xác nhận. Tên ông bắt đầu vang lên trong đầu tôi khi tôi đọc truyện ngắn Sự tích những ngày đẹp trời. Truyện ngắn ấy được giải thưởng báo văn nghệ có lẽ đã 10 năm có lẽ. Ngày ấy, đọc xong truyện ngắn đó, tôi muốn được nhìn mặt ông. Một câu chuyện viết về sự thất bại của cả hai người anh hùng trong tình yêu, Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ về câu chuyện ấy như thế. Mà tôi ngẫm thấy cuộc đời là như thế. Tình yêu mãi mãi là một bí ẩn. Ông đã viết tác phẩm đó với một ngôn ngữ quyến rũ lạ thường, đẹp, buồn và lộng lẫy. Tôi muốn nhìn mặt ông, không phải để xem cái người sinh ra triết lý. Tình yêu không bao giờ là tài sản của bạo lực và mưu mô, mà là để ngắm nhìn gương mặt của người đã viết ra những câu văn đẹp. Rồi tôi gặp ông, và ông làm tôi bối rối. Sau này tôi mới hiểu, cái đẹp sinh ra từ một tâm hồn đẹp, chứ không phải từ một khuôn mặt đẹp. Nói vậy không có nghĩa là ông xấu trai, mà ngược lại. Nhưng gương mặt ông mãi mãi là gương mặt bất ổn. Sau này Hòa Vang viết Nhân Sứ và hàng chục cái khác sâu sắc hơn, lạnh lùng hơn, nghiệt ngã hơn, nhưng lộng lẫy thì vẫn không hơn được Sự tích những ngày đẹp trời. Nhận xét này có lẽ hơi cảm tính, nhưng tôi đang viết những dòng này không phải để lý giải hay phân tích tác phẩm. Tôi đang viết mơ hồ về một người cũng rất mơ hồ. Mơ hồ ở đây không phải là sự không hiểu biết về người mình đang viết. Tôi muốn nghĩ về ông như nghĩ về bao thân phận tôi thấy thấp thoáng đâu đó trên cõi thế này, mà cụ thể ở cái thủ đô này. Có những người, có những cái chỉ thấp thoáng đâu đó mà lại ám ảnh ta, lại làm ta phải suy ngẫm, không phải về phía tốt, phía chưa tốt, mà là nghĩ về sự hiện diện của một cuộc đời. Bởi nhiều lúc, chính tôi cũng thấy tôi thấp thoáng đâu đó, rồi lại biến mất, mà lúc tìm mãi cũng không thấy chính mình. Cuộc đời nhiều lúc thật kỳ lạ. Một cái thìa uống cà phê bằng nhôm, hơi xỉn màu nằm đâu đó trên mặt bàn, loang lổ bóng tối, trong một quán cà phê Hà Nội, vào một chiều mùa đông mưa phùn xa xưa, lại hiện lên lấp lánh và đẹp, thân thuộc, lạ kỳ, đến mức bây giờ ngồi uống cà phê với cốc thìa sang trọng, vẫn thấy cà phê thiếu một cái gì đó thật quan trọng. Cách đây dễ đến 10 năm, ông và nhà thơ người xứ Đoài Nguyễn Lương Ngọc đã làm một cuộc đi bộ dọc đất nước. Ngày tiễn ông ở báo Văn Nghệ, tôi cũng có mặt. Ông khoác ba lô chào tạm biệt mọi người ra đi. Chiếc ba lô to trùm kín lưng ông. Lưng ông còng xuống. Ông vốn là một người hơi thấp và hơi gù, nên lúc đó nhìn ông còng hơn, như bị lún sâu trên đường, giống như cái cọc bê tông bị đóng chìm dần xuống đất. Sau này gặp ông, tôi lại nhớ lại hình ảnh ngài ấy. Ông bước đi như một trong những kẻ nhẫn nại của thế gian. Hai người đi bộ thì bây giờ một người đã thiên thu, Hòa Vang vẫn còn đây. Tôi không hỏi ông, nhưng tôi tin đôi lúc ông vẫn nằm mộng thấy mình đi bộ. Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ người như Hòa Vang sinh ra chỉ có thể đi bộ mà thôi. Hòa Vang đi xe máy thì trông thế nào nhỉ? Và ngồi ô tô Nhật thời nay thì hết sức đối nghịch. Có lẽ ông chỉ hợp với đi bộ hoặc cưỡi la. Hòa Vang mà cưỡi la với cái lưng hơi gù và râu tóc màu sáng của chị thì tuyệt đẹp. Nhất là từ khi tôi thấy ông mang một gương mặt cổ xưa. Cho dù ông là kẻ hào hoa, người Hà Nội chính gốc và sống với những tiện nghi của thời văn minh, nhưng cổ xưa không phải là cái mà nhiều người hình dung. Tôi đã có một lần ngồi ăn trưa với ông trong một nhà hàng và tôi nhận thấy gương mặt Hòa Vang làm cho cả bữa tiệc ở nhà hàng đèn sáng tưng bừng với các cô tiếp viên mặc váy lưng đùi và tỏa mùi mỹ phẩm cao cấp, cũng như bị lui về xa xưa. Tôi không bảo là tôi thích và cũng không bảo là tôi ghét gương mặt ấy, mà là tôi bị ám ảnh về gương mặt mang cảm giác hoang hoang và bất ổn. Quả thực, khi viết những dòng này, tôi đã bấm máy gọi cho nhà văn Hòa Vang hai lần, nhưng máy đang khóa. Ông tự khóa máy hay hết tiền quá lâu bị bưu điện khóa, tôi cũng chẳng rõ. Tôi gọi để hỏi vài điều cho bài viết, bởi tôi lại bị rơi vào cái mà tôi không muốn ngay từ đầu, là viết về ông với sự mơ hồ của tôi và của chính ông. Nhưng cũng may là máy khóa, bởi tôi không muốn viết rằng Hòa Vang đã từng chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ, từng làm việc ở hãng phim truyện, từng đoạt nhiều giải thưởng văn chương. Và thế là tôi viết về ông như chẳng biết gì về ông cả. Nhiều lúc đang viết, tôi mơ hồ đến phải tự hỏi. Có một người là Hòa Vang như thế này thật không? Vì sao My lại viết về một người mà có lúc My nghĩ là không có thật? Một người cứ như là My tưởng tượng ra. Vừa dứt câu hỏi thì Hòa Vang lại hiện ra quá rõ ràng với ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp từng làm, nơi ở, ẩm thực, cá tính. Và ngay lúc đó tôi kêu lên, thế mới là Hòa Vang. Hòa Vang là người mà khi tôi nghĩ ông mơ hồ thì ông vụt hiện thực, có lúc đến khó chịu, và khi tôi nghĩ ông hiện thực thì ông bỗng mơ hồ như không có. Có lần tôi nói chuyện với một người bạn về Hòa Vang. Ông bạn bảo, ông này hay gây sự lắm. Hòa Vang ơi, ông có hay gây sự không? Hỏi thế thôi, chứ tôi biết ông đã từng gây sự làm không ít người khó chịu, bởi vì ông thẳng tính quá. Nhưng cho đến bây giờ thì tôi hiểu rằng ông không hề gây sự với ai, mà ông chỉ gây sự với chính ông mà thôi. Buồn tẻ quá thì ông gây sự, phá sự buồn tẻ. Chung chung quá thì ông gây sự, phá cái sự chung chung. Khách sáo quá thì ông gây sự, phá cái khách sáo. Chật chội quá thì ông gây sự, phá sự chật chội. Không công bằng thì ông gây sự, đòi sự công bằng. Người yêu ông rất nhiều, mà kẻ không thích ông cũng không ít. Chính thế mới đúng bản chất của đời sống này. Gây sự vậy thôi, nhưng ông là một người đa cảm. Tôi có đọc một lá thư ông viết cho một người đã nói những điều ông thấy không đúng về ông. Thế mà giọng văn cứ thì thầm như viết cho một người bạn thân. Rồi còn mời người đó đến nhà chơi để đàm đạo, cho thông tỏ những điều còn chưa thông tỏ. Tôi ít thấy những trường hợp như thế, bởi quá nhiều người lỡ nói, lỡ viết đôi điều nào đó, chưa thông tỏ về ai đó, sẽ bị người đó lên báo, lên mạng, chửi rủa, cho chẳng còn đường sống. Hòa Vang có cái thanh lịch của người Hà Thành, có cái ngang tàn của kẻ sĩ Bắc Hà, có cái sâu sắc của kẻ Thăng Trầm. Nhưng có lẽ cái để lại ấn tượng cho tôi chính là cái vang động của Văn trong Sử Tích Những Ngày Đẹp Trời, là một gương mặt của những kẻ sĩ đời đường, là tiếu ngạo giang hồ. Hòa Vang là một kẻ rong chơi nơi trần thế, chỗ nào vui thì ghé, chỗ nào giận cũng qua, nghề gì cũng làm. Ông cứ đi, cứ thổn thức, cứ gây sự, cứ thở dài, cứ thanh lịch, cứ rắc rối, cứ khóc, cứ cười, cứ hiện thực, cứ mơ hồ. Có một ly nhỏ cũng thấy sai, có một áo mỏng cũng thấy ấm, có một mình cũng thấy đông vui. Cho đến lúc này, hình ảnh Hòa Vang hiện ra trong tôi vẫn là hình ảnh ông đang cưỡi một con la với cái lưng hơi gù đi qua thành cửa Bắc. Còn ông đi đâu thì tôi không biết. Một người đã về tới nhà mình. Vào rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2006, Diễm Châu đã trút hơi thở cuối cùng rời bỏ thế gian trong một ngôi nhà ở Paris. Mấy hôm sau, tôi mới biết tin đau buồn này qua email của nhà thơ, dịch giả Hoàng Ngọc Biên và nhà văn, nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn. Tôi không biết khi ra đi, ông có đau đớn thân xác hay dày vò điều gì trong tâm hồn mình không? Hỏi vậy, nhưng tôi tin ông đã ra đi thanh thản tựa máy bay. Bởi với những gì ông dâng hiến cho cuộc đời này, thì ông phải là người được ban phước cho chuyến đi cuối cùng rời khỏi thế gian như thế. Sau này, đọc lại thư của nhà thơ, dịch giả Hoàng Ngọc Biên, tôi mới biết ông ra đi trong khi ngủ lúc gần sáng. Đấy là lúc Paris yên tĩnh nhất. Diễm Châu là ai? Câu trả lời không dễ lắm đối với những bạn đọc thông thường Việt Nam. Nhưng với những người quan tâm đến văn học thế giới, đặc biệt là thơ ca, thì ai cũng biết. Tôi đọc rất nhiều những bản dịch của ông, nhưng mới chỉ quen biết ông 4 năm trở lại đây. Nhưng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ cho ông trở thành một người bạn vong niên yêu quý của tôi. Có một dịch giả mà tôi rất kính trọng, đó là Hoàng Ngọc Biên. Đầu năm 1991, tôi được đọc tập thơ, Tĩnh Vật và những bài thơ khác, nhà xuất bản Thuận Hóa, Hoàng Ngọc Biên dịch, của Roskai, người đoạt giải Nobel văn học năm 1987. Ngay lập tức, Roskai trở thành người thầy tinh thần thi ca của tôi. Quả thực trước đó, tôi nghe người ta nói về sự vĩ đại của Roskai, nhưng tôi rất băn khoăn về nhận định này khi đọc một số bản dịch của các dịch giả khác. Lúc đó, tôi chẳng thể nào có được một bản tiếng Anh thơ ông. Đến khi đọc bản dịch của Hoàng Ngọc Biên, thì tôi đã thốt lên: Roskai, ông quả là một người khổng lồ. Từ đó, tôi có ý săn lùng các bản dịch thơ Roskai của Hoàng Ngọc Biên. Tôi có nghe nói một người đàn ông ở Sài Gòn giữ nhiều bản dịch thơ Roskai của Hoàng Ngọc Biên. Tôi đã nhờ người xin những bản dịch đó, nhưng anh đã không cho. Rồi tôi cũng liên lạc được với Hoàng Ngọc Biên. Và từ ông, tôi làm quen với Diễm Châu. Bởi Hoàng Ngọc Biên và Diễm Châu là hai dịch giả danh tiếng và là bạn thân của nhau mấy chục năm qua. Tôi viết thư cho Diễm Châu để cảm ơn ông đã dịch những nhà thơ nước ngoài cho cá nhân tôi và cho nhiều người làm thơ Việt Nam đọc. Ông viết thư trả lời tôi, và chúng tôi cứ thế liên lạc thường xuyên với nhau. Tôi không biết nhiều lắm về tiểu sử Diễm Châu. Tôi chỉ biết ông là người Việt Nam, dịch nhiều thơ của các nhà thơ nước ngoài, nhất ra tiếng Việt. Hầu hết những người làm thơ Việt Nam trong nước không biết ngoại ngữ. Bởi vậy, những bản dịch thơ vô cùng quan trọng đối với họ. Đã đôi ba lần, tôi hỏi ông đã dịch bao nhiêu nhà thơ trên thế giới và tổng cộng khoảng bao nhiêu bài. Thực ra, tôi muốn viết về ông và những công trình dịch thuật của ông. Nhưng lần nào, ông cũng tế nhị, nói một ngày nào đó, ông sẽ trả lời tôi. Thực ra, ông không muốn trả lời tôi về chuyện đó. Bởi dịch thuật thơ ca với ông là tình yêu, chứ không phải là một sự nghiệp. Nhưng bây giờ thì tôi không được nghe ông trả lời nữa. Bây giờ, mỗi khi mở hộp thư, tôi sẽ chẳng bao giờ thấy trong inbox có thư của ông. Một vài người có biết công việc dịch thuật của Diễm Châu nói. Ông đã dịch khoảng 100 tập thơ của các nhà thơ danh tiếng nước ngoài. Một con số khổng lồ, nhưng tôi nghĩ còn nhiều hơn thế. Mà đó chỉ là thơ, còn tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận, kịch và những sáng tác mấy chục năm qua của ông nữa. Tôi chỉ biết mỗi khi tôi cần đọc một tác giả nào đó của một quốc gia nào đó trên thế giới, Diễm Châu đều đáp ứng nhu cầu của tôi. Và không một người Việt Nam nào từ trước tới nay lại có một khối lượng dịch nhiều như ông. Thực tế, toàn bộ thơ dịch của Việt Nam không đồ sộ và có hệ thống bằng những gì Diễm Châu đã làm. Khoảng 8 tháng trước đây, báo Văn Nghệ có làm một số chuyên đề về văn học Na Uy. Tôi đề nghị một số dịch giả trong nước giúp tôi làm số báo này. Nhưng hầu hết mọi người đều lắc đầu vì họ biết quá ít về văn học Na Uy. Trong lúc lúng túng, tôi đã nghĩ đến Diễm Châu. Tôi viết thư cho ông. Ông đã trả lời tôi sau một tiếng đồng hồ. Ông bảo ông sẵn sàng giúp tôi nếu tôi cần bất cứ gì về nền văn học này. Và ông đã đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của tôi. Số báo đặc biệt ra đời với khoảng 70% bài dịch của Diễm Châu. Chính vì thế, tôi phải dùng nhiều bút danh khác nhau cho những bản dịch của ông. Nếu không có sự đắm say nghệ thuật, nếu không làm như một sự hiến dâng cho cái đẹp, thì có lẽ ông chẳng bao giờ có thể làm được một khối lượng công việc như vậy. Tôi kính trọng ông, bởi ông đã sẵn sàng làm cho một tờ báo trong nước mà một số nhà văn sống ở nước ngoài chối từ hợp tác. Ông đã làm với một tấm lòng vô tư. Ông và những người làm số báo về văn học Na Uy có chung một nơi đến. Đó là vẻ đẹp ngôn từ và tư tưởng lớn của nhân loại trong những tác phẩm văn học xuất sắc của một dân tộc khác trên thế giới. Ông lớn hơn những người kia. Nói đúng hơn, ông lớn hơn sự ngờ vực và thù hận. Tôi nghĩ vậy. Bởi với ông, tình yêu nghệ thuật và vẻ đẹp đời sống này đã xóa đi mọi ranh giới của những khác biệt chính trị và hận thù. Cái ranh giới mà cho đến bây giờ vẫn có những người cố dựng lên. Tôi yêu quý ông bởi những gì ông đã làm cho thi ca. Tôi tin ông bởi tôi tin vào những bài thơ ông dịch. Lần nào viết thư cho tôi, ông cũng mở đầu bằng câu Nguyễn Quang Thiều thương mến. Có hai nhà thơ ở phía Bắc ông thường viết thư thăm hỏi mà tôi biết. Đó là nhà thơ Mai Văn Phấn và tôi. Nếu viết thư cho Mai Văn Phấn không thấy trả lời, thì ông lại vội vàng viết thư cho tôi với đầy lo lắng về một điều gì đó có thể xảy ra với một nhà thơ đang sống trong thành phố cố hương ông. Và khi không nhận được thư tôi, thì ông lại viết cho Mai Văn Phấn để hỏi thăm tôi. Những lá thư ông gửi cho chúng tôi lúc nào cũng dịu dàng, cũng ân cần. Đôi lúc lo lắng, nhưng lúc nào chúng tôi cũng nhận thấy, dù chỉ mơ hồ một nỗi cô đơn từ con người ông. Cũng có lúc, ông không trả lời thư chúng tôi, khiến chúng tôi lo lắng cho sức khỏe của ông. Ông như biến mất, và rồi đột ngột xuất hiện. Ông nói, ông lo rằng chúng tôi có thể bị liên lụy khi quan hệ với một Việt Kiều. Và thế là, ông không viết thư cho chúng tôi nữa. Tôi bật cười về ý nghĩ này của ông. Có lẽ do tuổi tác mà ông nghĩ thế chăng? Hay bởi những ám ảnh trong quá khứ đôi lúc lại trở về trong ông? Tất nhiên chúng ta đã có một thời như thế. Người trong nước ngại quan hệ với Việt Kiều, và Việt Kiều cũng ngại quan hệ với người trong nước. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa quá nhiều rồi. Và phải khác xưa chứ, không còn con đường nào khác. Mấy năm trước, Diễm Châu về nước. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi như đôi bạn cũ xa nhau, lâu ngày giờ gặp lại. Không cách biệt, không ý tứ, không nghi ngại. Ông chỉ ở Hà Nội 2 ngày rồi đi Hải Phòng. Đây là thành phố cố hương ông. Ông trở về đó đầy hồi hộp và hoang mang. Ông nói ông muốn trở về Hải Phòng để tìm lại ngôi nhà xưa của cha mẹ ông, nơi ông đã sinh ra, lớn lên và rời bỏ. Ông muốn được bước vào ngôi nhà ấy và ngồi xuống trên một chiếc ghế mây cũ trong một khoảng tối của ngôi nhà, để được nghe chính bước chân thời thơ ấu của ông vọng về. Trở về để tìm lại nơi ông thường giấu bố mẹ một cuốn sách văn học bằng tiếng Pháp để đọc. Trở về để coi lại Paris tráng lệ và ngập tràn ánh sáng, và nói với bất kỳ một người Pháp nào rằng: ông, bà, chưa biết ngôi nhà của tôi ở Hải Phòng chứ gì? Hãy đến đó đi. Đến đi. Ông cũng muốn về Hải Phòng để gặp mặt một người bạn thơ mà ông chưa từng gặp, nhà thơ Mai Văn Phấn. Nhưng chuyến đi ấy, chuyến trở về thành phố cố hương ấy vô tình lại là chuyến trở về cuối cùng khi ông còn sống trên thế gian này. Và ông đã không tìm được ngôi nhà đó. Nhà thơ Mai Văn Phấn cứ nhắc ông hãy cố nhớ chính xác lại, xem có đúng ngôi nhà ông đang đứng trước cửa có phải là nhà của ông không. Nhưng ông đã lắc đầu. Ông không tìm lại được ngôi nhà của mình. Ông nói ông đã quên mất rồi. Ông không thể tìm lại một dấu vết quen thuộc nào nữa. Ông đã nói dối. Đó chính là ngôi nhà của ông. Ông nhận ra ngay khi nhìn thấy ngôi nhà, mặc dù ngôi nhà ấy đã thay đổi. Và những người chủ ngôi nhà nhìn ông vừa xa lạ, vừa băn khoăn tự hỏi ông là ai và đến có việc gì. Một nỗi lo ngại và một nỗi tủi thân ùa vào lòng ông. Chính vì thế, ông không bước vào ngôi nhà ấy. Ông vội rời bỏ ngôi nhà. Đêm ấy, trở về khách sạn, ông đã ngồi co ro như một cậu bé ở nhà trong đêm một mình mà cha mẹ đều đi vắng. Ông đã lặng lẽ khóc. Nhà thơ Mai Văn Phấn đưa ông về nhà Phát Diệm. Đây chính là nơi ông từng là một học sinh trường Dòng. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy các giáo dân ở đó lấy xà phòng đánh cho sạch những bức tường rêu phong của nhà thờ. Phải chăng các giáo dân nghĩ rằng Chúa sẽ thích những thánh đường trắng bông được cọ rửa bằng nước tẩy cao cấp quảng cáo trên TV ngày ngày và thơm ngát mùi xà phòng ngoại? Điều Chúa mong là một tâm hồn được tẩy rửa, chứ không phải những bức tường thánh đường cũ kỹ. Chúng ta đã chạy theo chủ nghĩa hình thức quá lâu rồi. Lâu đến nỗi những con chiên của Chúa cũng bị chủ nghĩa hình thức biến thành những kẻ ngớ ngẩn. Trong chuyến đi ấy, Diễm Châu vô cùng mừng rỡ khi gặp lại người bỏ già. Tôi là Rao, Rao đây. Ông luống cuống nhắc cái tên cúng cơm của ông. Nhắc như sợ không ai còn nhớ cái tên ấy nữa. Nhắc như sợ chính ông quên mất cả cái tên giản dị và nôm na được sinh ra từ xứ sở này. Nhắc như nghĩ rằng, nếu chỉ nhắc chậm một giây, thì nguồn cội của ông bị xóa sạch khỏi ký ức ông và không bao giờ có khả năng hồi phục. Nhưng người bỏ già không nhận ra ông. Người bỏ già dương đôi mắt đục nhìn ông và lắc đầu. Chuyến đi ấy làm ông ít nói hơn, và tôi nhận thấy sự buồn bã trong ánh mắt và giọng nói của ông. Những nơi chôn cất giữ những ngày tháng trong sáng và đẹp nhất của đời ông không còn nhận ra ông. Thời gian là như vậy. Nhưng cho đến giờ, tôi vẫn cứ tự hỏi, sao ông không bước vào ngôi nhà của tuổi thơ ông ở Hải Phòng ngày ấy và ngồi xuống một chiếc ghế nào đó để chờ đợi ký ức chạy về và gọi đúng cái tên cúng cơm của ông. Mấy tháng trước, ông viết email cho tôi thưa dần và ngừng hẳn. Tôi viết cho ông nhưng không thấy hồi âm. Tôi lo lắng, nhưng rồi một hôm bưu điện thị xã Hà Đông, bây giờ đã là thành phố Hà Đông, chuyển cho tôi một bức thư. Chiếc phong bì màu vàng nhạt với những nét chữ viết tay. Đó là thư của Diễm Châu. Ông nói ông không dùng Internet nữa. Ông cũng không nói lý do vì sao. Nhưng tôi nghĩ sức khỏe ông không cho phép ông ngồi suốt ngày đêm trước máy tính. Vì trước kia, cứ mỗi khi viết email cho ông là tôi nhận được thư trả lời của ông ngay lập tức, dù lúc đó là đêm hay sáng. Khi nhận được thư tay của ông, tôi không thể nào ngờ đó là lá thư cuối cùng ông gửi cho tôi. Tôi vẫn cứ nghĩ đôi ba tuần nữa, ông lại ngồi xuống trước máy tính và tiếp tục dịch các nhà thơ thế giới và viết Nguyễn Quang Thiều thương mến, nhưng tất cả đã dừng lại. Sau khi nghe tin Diễm Châu mất mấy ngày, nhà thơ Mai Văn Phấn gửi đến cho tôi một bài thơ tiễn biệt Diễm Châu. Cả Mai Văn Phấn và tôi mới chỉ gặp Diễm Châu có một lần, nhưng chúng tôi đã đọc những gì ông viết và những gì ông dịch từ lâu và sẽ còn rất lâu nữa. Chính những gì ông làm một cách trong sáng và đắm mê mấy chục năm nay đã làm cho chúng tôi tin và kính trọng ông. Dưới đây là bài thơ của nhà thơ Mai Văn Phấn mà tôi muốn để vào trong bài viết này, như một tiếng kèn trumpet. Giấc mơ vô tận. Kính viếng hương hồn anh Diễm Châu. Mưa thôi làm anh lạnh, đổ vào giấc mơ gần sáng. Những con sóng đục ngầu vỗ vào bãi sú lúc sinh anh. Bầu trời không mái che, ngôi sao soi tỏ cặp kính dày, đặt tạm lên bàn phím. Buổi sáng ngày 28 tháng 12 mưa rơi. Mưa lạnh thấu xương, đất lạnh thấu xương. Lật trang sách anh còn để ngỏ, tiếng trẻ con khóc trong vòm cây. Trong cánh chim vừa tự lấp đầy, trong đám mây bay thấp, gió lùa về, làm khăn trắng cuốn quanh gốc sú. Trên đỉnh trời, linh cữu nhấp nhô. Hải Phòng, ngày 4 tháng 1 năm 2007. Cũng trong một đêm gió lạnh thổi về thị xã Hà Đông, tôi đã viết một bài thơ về Diễm Châu. Thị xã Hà Đông là nơi mà Diễm Châu hứa lần tới về Việt Nam, ông sẽ đến đó để uống cà phê với một số anh em văn nghệ sĩ trú ngụ tại thị xã này, ở cái quán mà chúng tôi tự đặt tên, Cà phê Paris phố cũ, nơi mà nhiều nhà thơ Việt Nam sống ở trong nước và nước ngoài cùng một số nhà thơ ngoại quốc đã từng đến, vừa uống cà phê vừa bàn chuyện văn chương với chúng tôi. Sau khi chúng tôi in những gì Diễm Châu dịch và viết trên tờ Văn Nghệ, tôi viết thư đề nghị ông cho tôi một địa chỉ của người thân của ông trong nước để gửi nhuận bút. Nhưng ông đã viết thư cho tôi. Nguyễn Quang Thiều thương mến, hãy cho tôi được dùng chút nhuận bút nhỏ này để mời anh em văn nghệ sĩ ở Hà Đông uống cà phê. Như thế, lòng tôi thật hạnh phúc. Tôi mong một ngày sẽ về Việt Nam để đến Hà Đông thăm các anh. Thương mến, tôi đã thay mặt ông mời anh em văn nghệ sĩ bạn tôi ở Hà Đông uống cà phê. Tôi cũng mời anh em uống cà phê sau khi nghe tin ông mất. và đọc bài thơ đó cho họ nghe. Bài hát trước phần mộ Diễm Châu. Người không bao giờ lạc trong Paris sầm uất, nhưng đã đi nhầm. Trong một khu phố nhỏ ở Hà Nội. Dừng lại như một kẻ vừa thức dậy sau một cái chết ngắn không rõ lý do. Và đi tiếp với đôi môi chuyển động khó nhọc. Một cây cổ thụ nhận ra. Ông già của những ký ức màu cúc quỳ. Cậu bé của những ý tưởng vô tận. Lá thư cuối cùng phong bì màu vàng nhạt gửi đến một thị trấn hỏi thăm một con ruột nhút nhát. Chạy băng qua khoảng đèn bị bỏ quên trong đêm xa xôi, chợt dừng lại. Vọng đến một tiếng rên. Đi bộ đến đoạn đường luôn nhầm lẫn. Diễm Châu. Trong khoảng sáng mù những ngọn đèn đường cố hương. Diễm Châu. Trong những dãy ghế, một thánh đường cũ luôn bị đe dọa bởi gã đàn ông trà trộn trong đám con chiên. Diễm Châu. Một thi sĩ. Diễm Châu. Diễm Châu. Âm tiết mãi mãi mới lạ. Nở ra như một bông bạch đơn trong khu vườn cất giấu di sản những tiếng khóc thầm. Chợt ngủ quên trong thế giới những câu thơ. Máu, nước mắt, những cơn ho, sự khó thở và những vẻ đẹp. Diễm Châu mãi là cặp từ không dễ dàng phát âm trong đầu lưỡi của những kẻ độc tài. Và trong giấc ngủ vĩnh viễn ấy, dựng lên một tấm bảng đen, một thế gian. Một bàn tay run rẩy chậm chậm viết cặp từ ấy và không bao giờ xóa. Thị xã Hà Đông, đêm ngày 2 tháng 1 năm 2007. Bây giờ Diễm Châu đang ở đâu trong vũ trụ vô bờ bến này? Tôi tự hỏi. Nhưng sau câu hỏi, tôi nhìn thấy ngay ông đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ trong ngôi nhà ở Hải Phòng, nơi ông đã sinh ra, lớn lên và rời bỏ. Rồi ông đứng dậy, đến một nơi ông đã từng cất giấu cuốn sách viết bằng tiếng Pháp. Diễm Châu, một con người đã cả đời lặng lẽ dịch và viết những trang sách. Một người sống mấy chục năm ở Paris diễm lệ. Một người đã đi qua bao thành phố lộng lẫy của châu Âu mà vẫn khắc khoải với ước mơ được thanh thản bước chân vào ngôi nhà cũ của mình ở Hải Phòng và ngồi xuống bình yên trong ngôi nhà ấy. Tất cả chỉ có thế. Không chỉ một mình Diễm Châu mơ ước thế, mà nhiều người, có cả tôi, những người đang sống trên chính xứ sở mình. Có khi chỉ cách ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên vài km, cũng vẫn mang giấc mơ được bước vào ngôi nhà của mình một cách thanh thản và ngồi xuống trong bình yên. Điều tôi vừa nói nghe ngờ ngợt như lời của một người già nua đã quên lãng nhiều điều, nhưng nó lại làm chính lòng chúng ta nhiều lúc nhói đau. Bởi có những người chỉ khi chết và chỉ bằng cái chết mới về được nhà mình một cách thanh thản. Và bây giờ tôi cũng có thể kết thúc những dòng chữ viết về ông. Bởi tôi đã nhìn thấy ông bước được vào ngôi nhà cũ của mình mà trước đó không lâu, ông đã phải tự nói dối chính bản thân là ông không còn nhớ được gì nữa. Diễm Châu, ông đã về tới nhà mình. Amen.